chào anh chị, tôi là Hoàng Linh, Network là Ego Trịnh. Tiếp tục series hướng dẫn cách thức bán hàng cho người mới trên Amazon từ A đến Z. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị tư duy chọn ngách và sản phẩm bán trên Amazon. Tư duy khi chúng ta chọn một sản phẩm thì ở đây chúng ta có những cái tư duy như thế này, là không chỉ tập trung vào những sản phẩm có doanh thu cao. Có nghĩa là khi chúng ta chọn, chúng ta không chỉ tập trung vào những sản phẩm có doanh thu cao, tại vì khi sản phẩm có doanh thu cao thì nó đi kèm với việc đối thủ cạnh tranh nó cao. Không tập trung vào những cái sản phẩm dựa trên tiêu chí là ngân sách. Tại vì nhiều khi chúng ta, ví dụ như khi chúng ta có ngân sách nhiều thì chúng ta không phải là cái tập trung vào những sản phẩm với ngân sách lớn, mà chúng ta vẫn có những cái sản phẩm với ngân sách rất là nhỏ, tuy nhiên nó vẫn có thể mang tới chúng ta những cái biên lợi nhuận rất là cao, cũng như cái ROI là Return on Invest nó rất là cao. Ngân sách lớn á, không có nghĩa là tìm kiếm sản phẩm có giá trị cao. Thì như tôi đã nói là có những sản phẩm có giá trị nhỏ và thậm chí có những sản phẩm nó có cái ROI nó tới vài trăm phần trăm, 200-300% là chuyện rất là bình thường. Khi chúng ta bán, nếu chúng ta chọn được sản phẩm tốt. Khi chúng ta chọn sản phẩm thì chúng ta không để những điều mà mình thích, mình biết hạn chế việc tìm sản phẩm của mình. Và chúng ta luôn tìm kiếm nhiều danh mục chứ không phải là tìm kiếm trong một cái category nhất định. Nhiều khi các anh chị bán hàng trên Amazon, nó sẽ có những trường hợp các anh chị có những cái sản phẩm mà ở Việt Nam các anh chị chưa bao giờ nhìn thấy được. Nhưng trước đây tôi có bán một sản phẩm gọi là cái anti-nose, có nghĩa là cái sản phẩm mà chống ngái á. Việt Nam ta làm gì có cái này, nhưng mà khi đó ở bên nước ngoài, đó là tầm năm 2017, 16, 17 thì sản phẩm đó trend rất là ngon và bán biên lợi nhuận rất cao. Đấy, mà ở Việt Nam chúng ta đến thời điểm này thậm chí là chúng ta không biết tới cái sản phẩm đó nữa. Nên khi bán ở trên Amazon nó sẽ có nhiều cái sản phẩm mà thật sự là các anh chị như khi tìm ra một cái sản phẩm mà các anh chị chưa bao giờ nghĩ là trên đời nó có những cái sản phẩm như vậy. Và sản phẩm nó phải là đơn giản, ít chi tiết. Càng đơn giản, càng ít chi tiết, càng tốt. Nó đừng có công nghệ trong đây. Ví dụ như sản phẩm nó chỉ là nguyên liệu, nó chỉ là bằng silicon, hoặc là nó bằng mây, bằng tre, bằng gỗ. Càng ít chi tiết, càng đơn giản thì nó sẽ không có bị cái vấn đề mà lỗi, hỏng hóc và khách hàng trả sản phẩm. Tại vì khi mà khách hàng mà trả sản phẩm á, thì nó rất là rủi ro cho tài khoản của chúng ta. Ngoài cái việc mà chúng ta phải refund là 100% cái tiền mà khách đã mua sản phẩm rồi, thì chúng ta còn bị khách hàng review xấu. Mà khi sản phẩm chúng ta mà bị review xấu cũng như là cái tỷ lệ mà return nó cao á, thì cái nó ảnh hưởng tới cái seller syndrome, cái account của chúng ta rất là nhiều. Nên chúng ta cần phải lưu ý trong cái việc chọn sản phẩm. Và đặc biệt những sản phẩm mà thiên về điện tử thì chúng ta cũng nên tránh ra, tại vì những cái sản phẩm đó thì ở đấy, Việt Nam thì không có thế mạnh. Mà nếu chúng ta mua từ Trung Quốc á, thì chúng ta không thể control được cái phần mà chất lượng sản phẩm. Vậy nên cái mà hàng điện tử của Trung Quốc thì chất lượng nó cũng không tốt lắm. Do đó, nếu mà chúng ta bán thì nó cũng sẽ bị cái rủi ro về cái return cũng như là sản phẩm bị lỗi. Một cái tư duy nữa là chúng ta không bắt đầu tìm sản phẩm với một ý tưởng đã định trước. Chúng ta có thể là tìm sản phẩm một cách là chúng ta để cái đó chúng ta thoáng ra để chúng ta tìm, và nó dựa trên những cái tiêu chí nhất định của chúng ta, và chúng ta follow theo những cái tiêu chí đó mà chúng ta tìm. Và những tiêu chí như thế nào thì những phần sau tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị. Một điều nữa là sản phẩm nó phải evergreen, có nghĩa là sản phẩm đó là một sản phẩm bán quanh năm. Chúng ta hạn chế bán những sản phẩm theo trend, theo mùa. Nếu những anh chị nào giỏi thì có thể bắt trend sản phẩm theo trend, theo mùa được. Tuy nhiên đối với các anh chị mới á, thì chúng ta nên bán những sản phẩm evergreen, tại vì khi mà launching một sản phẩm lên á, thì nó mất cũng khá nhiều thời gian. Và nếu mà chúng ta đẩy sản phẩm lên và chúng ta chỉ bán 1-2 tháng mà chúng ta hết trend đó, thì lúc đó thì nó cũng dở. Mà nếu như chúng ta bán sản phẩm mà quanh năm, 1 năm, 2 năm, 3 năm chu kỳ sống của nó, 1 năm, 2 năm, 3 năm, thậm chí 5 năm, 10 năm vẫn còn chu kỳ sống, thì chúng ta chỉ launching ban đầu, chúng ta đầu tư vốn launching ban đầu, và với sản phẩm đó chúng ta cứ ăn dài 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 dài, thì đấy là một cách làm thông minh, một cách làm nó sẽ tối ưu hơn so với chúng ta bán cái sản phẩm theo trend, theo mùa. Chúng ta giữ cái tâm tâm trí cởi mở khi tìm sản phẩm. Chúng ta cứ thoải mái pha một bình trà và thong thả ngồi tìm. Cái việc tìm sản phẩm nó rất là quan trọng, tại vì khi mà chọn được một sản phẩm tốt, sản phẩm đạt những cái tiêu chí hết, và coi như là cái tiêu chí quan trọng nhất là nhu cầu cao và cạnh tranh thấp đó, thì chúng ta nó sẽ rất là dễ dàng trong việc phân chia, và chúng ta sẽ dễ dàng kiếm được lợi nhuận từ cái sản phẩm của chúng ta. Cái đó chúng ta phải, và cái việc kiếm sản phẩm này nó cũng giống như là công công đoạn mà đãi cát tìm vàng ha. Chúng ta mà đãi được cái sản phẩm tốt thì cũng không khác gì chúng ta đãi cát mà có được vàng rồi đấy. Và nếu chúng ta chọn sản phẩm mà xuất xin từ Việt Nam á, thì cần phải chọn những sản phẩm là Việt Nam có thế mạnh. Chúng ta phải biết lý do tại sao chúng ta xuất cái sản phẩm từ Việt Nam mà không xuất từ từ Mỹ hoặc xuất từ Trung Quốc. Đó. Thì vì Việt Nam có thế mạnh á, thì lúc đó chúng ta mới có là thế cạnh tranh. Chứ bây giờ chúng ta xuất một sản phẩm ở Việt Nam mà ví dụ như giá thành sản xuất ở Việt Nam nó còn còn đắt hơn là giá thành mà sản xuất bên Trung Quốc cung cấp nhiều lần, mẫu mã đó cạnh tranh không bằng, thì lúc đó mà xuất từ Việt Nam nó không có ý nghĩa gì cả. Đó. Thì do đó các anh chị cần lưu ý, nếu chúng ta xuất xin sản phẩm từ Việt Nam thì chúng ta cần phải tìm những phẩm đó nó có một cái lợi thế cạnh tranh nhất định, thế mạnh mà không có nơi nào trên thế giới có thể có, thì điều này nó đem lại cái lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm mình. Điều quan trọng nhất nữa là chúng ta phải tư duy giống như là cái một cái người mua hàng ở trên Amazon, có nghĩa là người chúng ta phải đóng vai trò suy nghĩ mình giống như người mua trên Amazon, thì khi mà cái người mua hàng ở trên Amazon họ sẽ cần sản phẩm như thế nào. Đó, thì chúng ta tư duy như vậy thì chúng ta mới có thể thành công được. Thì bước vào cái việc mà tìm ID sản phẩm, thì chúng ta sẽ tìm ID sản phẩm từ đâu? Thì có thể chúng ta sẽ tìm sản phẩm từ back end của Amazon nè. Tìm sản phẩm từ là chúng ta dùng cái Helium 10 để cho nó tìm. Thì cái này là những cái phần sau tôi sẽ hướng dẫn. Từ Merchant World, từ cái ô sọt của Amazon, hoặc là từ ST, từ Pinterest, hay là từ Alibaba, từ 1688, hay từ cái store của đối thủ, cũng là cách để chúng ta có thể tìm được sản phẩm bán. Ngoài ra trong cái store supplier cũng là một cái nơi để chúng ta có thể tìm idea ra sản phẩm. Và cái nữa là trend của thị trường, trend nó là trend gì? Trend Facebook, hoặc là trend thì trên YouTube, TikTok. Hoặc là cái nữa là từ cuộc sống quanh ta, cho các anh chị có thể là ngồi đó, các anh chị nhìn xung quanh trong nhà của chúng ta là có cái sản phẩm nào đó, và chúng ta có thể là dùng những sản phẩm đó, chúng ta lấy những keyword của những sản phẩm đó chúng ta bỏ lên Ocean, chúng ta đánh giá, thì nó có rất nhiều cách để chúng ta có thể tìm được idea cho sản phẩm của mình bán trên Amazon. Đây là cái mà tôi đang hướng dẫn cho các anh chị là seller muốn tìm một sản phẩm trên Amazon. Còn đối với các anh chị là doanh nghiệp thì chúng ta đã có sản phẩm của mình rồi, thì ở đây thì chúng ta sẽ không có phải đi 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 tìm sản phẩm, tìm ID sản phẩm nữa, mà chúng ta sẽ chọn những sản phẩm trong cái danh mục sản phẩm của mình, hoặc là trong cái hoặc là các anh chị có thể là xem là trong cái ngành mà chúng ta đang đang sản xuất á, nó có ở trên Amazon nó có sản phẩm nào đang có nhu cầu cao và cạnh tranh thấp, thì các anh chị có thể là chọn những sản phẩm đó chúng ta đẩy đi qua bên Amazon là bán, thì lúc đó là cái kế hoạch thành công chúng ta mới mới có. Chứ cũng có rất nhiều anh chị là chúng ta là xưởng sản xuất, chúng ta là nhà máy, chúng ta là doanh nghiệp, chúng ta có sản phẩm rồi, và chúng ta cứ vô tư chúng ta đẩy hết tất cả sản phẩm của chúng ta có qua bên Amazon, đẩy cả container qua như vậy, và rất là vui vẻ, rất là vui mừng là chúng ta đi một đơn hàng bán trên Amazon với một công rất là lớn. và khi đưa qua đó rồi, tuy nhiên 1 2 tháng sau thì khi đó bán không được, đó đầu mới tới mới bị cái phí tồn kho rồi phải hủy hoàn hoặc là chuyển hàng ra bên ngoài rồi tốn chi phí quảng cáo, tại vì cạnh tranh quá sản phẩm chúng ta không bán được, cuối cùng là bị lỗ tới 1 vài tỷ. Và tôi cũng biết rất nhiều các anh chị đã làm và bị như thế này. Do đó cái việc mà chọn sản phẩm là cái yếu tố cực kỳ quan trọng, tôi nhắc lại một lần nữa nha các anh chị lưu ý. Thì ở đây các cái tiêu chí để chọn sản phẩm bán trên Amazon, thì khi bán trên Amazon đó thì các anh chị cố gắng tuân theo các cái tiêu chí, chúng ta chọn sản phẩm mà nó bám theo những tiêu chí càng nhiều càng tốt thì cái mức độ thành công của chúng ta nó cao. Tôi không nói là các tiêu chí mà tôi đưa ra đây nó là chuẩn, nó là đúng, có thể các anh chị sẽ có những cái tiêu chí khác nữa, tuy nhiên đây là những cái mà tôi recommend các anh chị. Và các chị nào có những cái tiêu chí nào hay hơn thì có thể là comment ở bên dưới cái kênh YouTube để chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đóng góp và xây dựng cho nó tốt hơn. Thì cái tiêu chí đầu tiên là có nghĩa là cái nhu cầu cao và cạnh tranh thấp, có nghĩa là high demand và low competition. Nhu cầu cao là gì? Có nghĩa là nhu cầu cao là sản phẩm đó là ở thị trường có nhu cầu, họ tìm nhiều. Nhu cầu cao nó dựa trên là gì? Dựa trên cái search đó, có nghĩa là cái search volume đó, nó cao, và có nghĩa là cái lượng mà đơn hàng khách mua nó nhiều. Thì khi mà sản phẩm có nhu cầu cao thì chúng ta có thể bán được nhiều sản phẩm đó, và có doanh thu, mang về doanh thu nhiều. Và nhu cầu cao và cạnh tranh thấp nữa, có nghĩa là cạnh tranh thấp thì có nghĩa là sản phẩm nó có nhiều người mua nhưng mà ít người bán, thì lúc đó là cái chi phí on-chain cũng như là chi phí chạy BBC nó sẽ rẻ và chúng ta sẽ dễ gia nhập vào thị trường. Thì đây là khi mà chọn được sản phẩm có nhu cầu cao và cạnh tranh thấp thì quá tuyệt vời. Cái thứ hai là giá bán, thì để cái tiêu chí về giá bán, tại sao chúng ta quan tâm về cái tiêu chí về giá bán, tại vì khi mà chúng ta bán ở trên Amazon đó, thì cái phí mà FBA, nếu mà giá chúng ta thấp quá thì cái tỷ trọng ở phí FBA nó sẽ chiếm tới 40-50% trên giá bán ra, chúng ta vẫn có lợi nhuận, chúng ta không còn nữa. Và nên chúng ta sẽ chọn những sản phẩm có mức giá nó cao, có nghĩa là tiêu chí là chúng ta sản phẩm có khung giá ở từ 15 20 đô trở lên, thì lúc đó là nó sẽ cái tỷ trọng phí FBA trên giá bán nó sẽ thấp, và cái lợi nhuận của chúng ta nó sẽ cao lên. Cái tiêu chí thứ ba là cái biên lợi nhuận, có nghĩa là khi chọn sản phẩm chúng ta sẽ chọn cái profit margin từ 25 tới 30% trở lên. Và cái nguyên tắc là 1 năm, đó là một nguyên tắc mà chúng ta tính nhẩm, tuy nhiên nó rất là dễ để các anh chị có thể tính. Ví dụ như bây giờ giá chúng ta mua cái giá cost nó là 1 đô, và giá bán giá cost cộng với và giá bán là 5, nhân lên 5 lần. Ví dụ sản phẩm nó chứ các anh chị là có cái phí ship và giá bán nó là 3 đô, mà giá vốn là 3 đô nhưng mà các anh chị bán với giá 15 đô, có nghĩa là 1 năm đấy là một cái tỷ lệ rất là tối ưu, rất là tuyệt vời. Có khi chúng ta chọn sản phẩm chúng ta tính nhẩm nhẩm vậy thôi, thì cũng không cần phải đi vào chi tiết từng cái như vậy, nó sẽ rất là khó và giúp cho cái việc mà chọn sản phẩm chúng ta nó đi rất là lâu. Yếu tố mà trọng lượng như là kích cỡ, thì vì tại sao cái tiêu chí này đưa ra là gì? Trọng lượng và kích cỡ nó ảnh hưởng tới cái ship, vì chúng ta là ở Việt Nam nên hàng mà chúng ta đưa qua bên Mỹ thì cái phí ship rất là cao, phí đặc biệt mà đi bằng đường E nó còn cao nữa, nó nằm ở tầm khoảng là 8, 9, 10 đô trên một ký hàng mà chúng ta ship qua bên bên Mỹ. Cái đó cái những sản phẩm nào mà càng nhỏ gọn nhẹ thì cái ship nó càng rẻ, và lúc đó chúng ta sẽ tối ưu được ở cái lợi thế cạnh tranh so với những seller ở bên Mỹ, hoặc là những seller họ đi hàng rất là lớn, đi hàng cả công container như seller từ Trung Quốc đó. Tại vì chúng ta không thể nào đi những đơn hàng lớn ngay từ ban đầu được, chúng ta chỉ có thể đi đơn hàng vài thùng cả tông là chúng ta đã happy rồi. À, sản phẩm có trọng lượng size càng nhỏ thì phí ship nó càng tối ưu. Anh chị lưu ý ở chỗ này. Và một cái tiêu chí nữa là chúng ta hết sức quan tâm là cái người sản phẩm đó chúng ta có thể làm cái brand riêng. Nội dung của toàn bộ cái module học này của chúng ta nó là về Amazon FBA Private Label. Do đó chúng ta làm brand riêng nên chúng ta phải lưu ý sản phẩm có thể làm thương hiệu riêng cho mình. À, một tiêu chí nữa là review, có nghĩa là review nó là yếu tố đánh giá mức độ cạnh tranh trong cái sản phẩm đó, nên càng nhiều đối thủ có nhiều review thì khả năng mà chúng ta gia nhập vào thị trường càng khó. Và ngược lại, nếu mà trong cái trang nhất thì chúng ta search keyword của sản phẩm đó mà các cái đối thủ bên cạnh chúng ta nó chỉ có vài chục hoặc là yêu cao nhất là có 100-200 review, thì đó là những cái ngách, những cái từ khóa mà ít đối thủ cạnh tranh và chúng ta có thể gia nhập vào. Nên yếu tố review là yếu tố là rất quan trọng để đánh giá cái sản phẩm, cái ngách đó nó có cạnh tranh nhiều ít. Một yếu tố cực kỳ quan trọng đó là sản phẩm không dính patent và trademark. Cái yếu tố này nó cực kỳ quan trọng vì nếu mà sản phẩm chúng ta bị dính patent hoặc là trademark, chúng ta sẽ bị kiện và gỡ listing, và thậm chí là bị chủ của listing nó kiện, nó phạt chúng ta. Trong trường hợp này thì bị rất là nhiều nhiều anh em bị cái trường hợp này, nên khi chọn sản phẩm chúng ta phải hết sức lưu ý trong vấn đề này. Và thậm chí nó có những cái trường hợp là sản phẩm đó là khi chúng ta bán á, nó chưa có patent, nhưng mà khi một thời gian sau thì bán tốt, mình đã bán tốt thì đối thủ nó cạnh tranh đăng ký nó có patent và quay lại kiện chúng ta, thì chúng ta cũng cũng chết. Đấy là một cái rủi ro khi bán Amazon FBA Private Label. Nếu sản phẩm nên để tránh cái này thì chúng ta có thể đi vào, chúng ta check patent trước khi bán. Thì cái phần này thì đi vào phần chi tiết thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách thức mà check patent. Lúc nãy trên khi tôi có nói cái vấn đề mà nhu cầu cao và cạnh tranh thấp rồi, thì ở đây chúng ta nói sâu hơn một tí xíu, có nghĩa nhu cầu cao nghĩa là volume sợ nó phải cao, sale nó nhiều, có nghĩa là nhu cầu cao thì cái lượng tìm kiếm nó nhiều và cái lượng sale, lượng doanh thu chúng ta bán ra từ sản phẩm đó nó nhiều. Và cạnh tranh thấp là có nghĩa là ít người bán, thì nó đi theo với là ít người bán và ít review. Chúng ta tư duy như thế này: bán hàng trên Amazon nó là cuộc chiến của keyword và cuộc chiến giành lấy cái trang nhất. Tại vì khi chúng ta sản phẩm chúng ta đưa ra và chúng ta bán, chúng ta chỉ có thể bán được hàng và bán tốt khi sản phẩm chúng ta nằm ở trang nhất và thậm chí là nằm ở vị trí top 3, top 5, top 10 của trang nhất thì mới được sự để ý quan tâm của khách hàng. Chúng ta mà nằm ở vị trí trang 2, trang 3 thì cái tỷ lệ mà khách hàng mua hàng ở các vị trí này nó chỉ có tầm khoảng chừng là thông thường á, thì khoảng 70% khách hàng họ quyết định mua sản phẩm ở khi mà họ coi trang nhất rồi, còn lại rơi rớt ở trang 2, trang 3, những trang sau là nó nằm khoảng 30% còn lại, nên tỷ lệ đó rất là thấp. Nên chúng ta phải làm sao kiếm những sản phẩm mà chúng ta có thể launch lên được ở vị trí trang nhất thì chúng ta mới có thể thắng được. Ta hãy tư duy trang nhất nó giống như một cái mâm mâm cỗ, và những người seller xuất hiện trên trang nhất là những người đang ngồi ăn trong cái mâm cỗ đó, và chúng ta là một cái người seller và chúng ta cũng muốn giành lấy vị trí trong cái mâm cỗ đó. Thì ở đây chúng ta phải nhìn lại xem trên cái mâm cỗ đó là mọi người đang ngồi ăn những sản phẩm đó là sơn hào hải vị, hay là đang ngồi ăn là chỉ có ăn là nước tương thôi, ăn rau luộc với nước tương thôi. Thì nếu chúng ta nhìn thấy thấy cái sản mâm cỗ đó là mọi người ăn cao lương mỹ vị thì nó giống như là cái đó là nhu cầu cao đó, nhu cầu cao thì chúng ta bay vào. Tuy nhiên chúng ta cũng phải để ý là những cái người đang ngồi ăn ở đó là hay là những cái thằng to khỏe to vật vã giống như là Lý Đức hay là Phạm Văn Mách, thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta dạt ra đi, hay còn nếu mà chúng ta chỉ nhìn thấy ở trên mông cỏ là những thằng còi còi, những thằng mà ốm yếu giống như chúng ta phải phải tư duy, chúng ta phải xác định chúng ta là những thằng còi, những thằng ốm, và chúng ta vào đó thì chúng ta chỉ có thể đủ sức đấu với những thằng còi, những thằng ốm thôi. Đấy, nếu nó thỏa những cái điều kiện như vậy thì các anh chị cứ tự tin mà launching cái sản phẩm đó. Thì các cái tool mà để phân tích đánh giá sản phẩm thì nó bao gồm có Helium Content nè, Motion Work nè, AMZ Suggestion, Expander Chrome Extension, Google Sheet và Word Sheet. Đây, các cái này các anh chị chuẩn bị, và khi đi vào phần phân tích chi tiết tôi sẽ hướng dẫn từng công cụ như của nó, như cách cài đặt. Sang phần tiếp theo đó là các cái query nên tránh khi bán trên Amazon, là có nghĩa là chúng ta nên tránh những cái query mà khi bán là đòi hỏi cần phê duyệt, và các cái query cấm bán là chúng ta nên tránh ra. Tại vì khi mà cái sản phẩm đầu tiên thì anh chị nên làm sao chọn những cái category, chọn những sản phẩm mà nó trong điều dễ, nó đơn giản nhất để chúng ta có thể đi nhanh, đi đi nhanh và đi cho nó đơn giản để chúng ta có thể test thị trường, chúng ta có thể biết được cái cách vận hành bán hàng trên Amazon như thế nào. Và còn nếu các anh chị nào mà muốn bán những ngách khó thì có thể là khi những cái đơn hàng sau khi chúng ta đã có kinh nghiệm rồi, chúng ta chuyên nghiệp rồi thì chúng ta sẽ cho vào những ngách đó. Và các sản phẩm chúng ta nên nên tránh bán trên Amazon. Ở đây thì đây nó có một số cái lưu ý là chúng ta nên tránh những cái sản phẩm mà ở trong đó là có Amazon bán, ví dụ sản phẩm đó là có ba bốn cái sản phẩm là do Amazon bán, hoặc có những cái brand to nó chiếm lĩnh cả cái ngách đó, mà có nghĩa là từ cái chúng ta đánh giá chúng ta thấy cái phần mà doanh thu bán hàng, lượng sale đổ về từ các cái từ Amazon và từ những brand to nó chiếm gần hết rồi, thì lúc đó chúng ta vào chúng ta sẽ rất là khó cạnh tranh. Tại vì chúng ta giống như là cá con mà đấu với cá mập thì làm sao mà chơi lại, chỉ có một đường là chết thôi, bị nó thiệt hơn. Và cái thứ hai là sản phẩm dễ vỡ, sản phẩm nguy hiểm, sản phẩm có pin chúng ta cũng nên tránh nè, sản phẩm có 500 nhiều, sản phẩm 500 nhiều, 500 to, 500 to đó là một sản phẩm có nghĩa là khi vận chuyển nó cũng, các cái bên vận chuyển cũng ngại vận chuyển, và giống như là bên Amazon họ cũng sẽ có những cái quy định, có những sản phẩm nguy hiểm nè, những sản phẩm là có quá nhiều size, nhiều màu, những sản phẩm có khả năng dính button trên mắt cao thì chúng ta muốn tránh ra, những sản phẩm sử dụng nguồn điện nè, những sản phẩm điện tử hay công nghệ, sản phẩm sử dụng nguồn điện thì nó có rủi ro là bị điện giật, thì khách hàng nó kiện thì nó cũng ta cũng sẽ mệt mỏi. Và là những sản phẩm đó là phụ tùng thay thế của những sản phẩm khác, giống như là bán một cái tivi rồi phụ tùng thay thế là bên trong là cái bóng đèn hình hay là cái remote tivi, thì chúng ta tránh những sản phẩm đó ra. Tại vì những sản phẩm đó đa phần nó đi liền với sản phẩm, và các cái nhà mà sản xuất đó, thì họ họ bán sản phẩm đó rồi, và cái người mua thì họ cũng thích mua sản phẩm từ cái chính hãng hơn là những sản phẩm mà chúng ta bán ra. Sản phẩm đó là thuốc trừ sâu, cái sản phẩm là liên quan tới coronavirus thì Amazon cũng đang làm rất là căng, chúng ta cũng tránh ra. Và những sản phẩm baby product mà nó liên quan tới giống như là ngậm ở trong miệng hay liên quan tới sức khỏe của trẻ em thì chúng ta cũng nên tránh ra là như vậy. Cái nghĩa là khi mà chúng ta chọn sản phẩm xong thì chúng ta tư duy, là cái nghĩa là chúng ta tạo ra một sản phẩm. Khi chúng ta tìm sản phẩm, ta không phải là bất cứ 100% với lại cái sản phẩm mà của những cái seller khác đang bán, mà chúng ta phải có một chiến lược tạo ra sản phẩm có đủ sức cạnh tranh với đối thủ. Thì ở đây chúng ta phải tư duy là chúng ta có chiến lược đại dương xanh. Có nghĩa là đại dương xanh là gì? Chúng ta sẽ tìm những cái nơi mà ít đối thủ cạnh tranh, hay là những cái ngách mà nó còn mới, để khi vào đó chúng ta có thể vào, chúng ta sẽ ít đối thủ cạnh tranh và chúng ta có thể chiếm lĩnh cả một cái ngách một cách dễ dàng mà không tốn nhiều sức lực. Và chúng ta có thể tạo ra những sản phẩm khác biệt về tính năng, hoặc là cái đơn giản hơn nữa là chúng ta khác biệt về hình dáng này, khác biệt về màu sắc, hoặc chúng ta có thể khác biệt về về giá bằng cách là chúng ta có thể đóng gói là combo. Ví dụ như khách hàng bán một cái sản phẩm là cái một cây lược đi, cây lược chạy đầu, thì chúng ta có thể là bán một cây lược chạy đầu và chúng ta tặng thêm một cái kẹp tóc thì nó cũng là một combo. Hay là bán một cây lược chạy đầu chúng ta tặng thêm cái nơ bù tóc đó, chúng ta cái là combo. Thì combo giống như chúng ta đi ăn gà rán KFC, thì đi mua chúng ta mua gà thì có khoai tây chiên rồi có nước nước ngọt đấy, thì đó chúng ta phải làm sao combo những sản phẩm nó tương đồng với nhau là như vậy để chúng ta bán để là nó sẽ chúng ta khi đó chúng ta giảm giá hơn, giảm giá hơn. Thì khi chúng ta bán combo thì cái chi phí FBA chúng ta bán hai sản phẩm thì nó cũng tương tương tự như là một sản phẩm. Còn nếu mà hai sản phẩm riêng lẻ thì khách hàng phải trả cái FBA cho hai sản phẩm, thì lúc đó chúng ta có thể là giảm cái phí FBA đó cho khách hàng, thì khách hàng sẽ thấy có lợi và họ sẽ mua sản phẩm của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta có thể là thì hiện giảm giá bằng cách là bắt 2, bắt 3. Ví dụ như bán một sản phẩm giá 15 đô thì chúng ta bắt 2 sản phẩm, chúng ta có thể bán giá là 25 đô. Và hiểu bắt 3 sản phẩm chúng ta có thể bán giá là 37, 38 đô gì đấy. Thì cái đó là chúng ta chỉ trừ đi cái phần phí FBA thay vì là khách hàng phải trả, thì bây giờ chúng ta lấy cái phần đó chúng ta cho khách hàng thì khách hàng sẽ thấy có lợi và khách hàng sẽ mua. Một cái nữa là chúng ta làm khác biệt là khác biệt về bao bì và đóng gói và khác biệt về chất lượng sản phẩm. Thí dụ bây giờ các đối thủ cạnh tranh nó đang bán, đang làm một sản phẩm, có nghĩa là một cái sản phẩm, một cái miếng lót bằng ăn bằng silicon, thì chúng ta có thể làm cái sản phẩm miếng lót bằng ăn bằng cái silicon, có nghĩa là bằng cái lục bình đan lại nó cũng được. Và chúng ta làm bằng sản phẩm từ tre nứa đấy. Và cái nữa là chúng ta làm khác biệt về những cái model mới, có nghĩa là chúng ta làm một mẫu mã mới nó khác biệt so với những mẫu mã bán ở trên thị trường. Nên là tư duy chúng ta là khi mà chúng ta bán một sản phẩm ở trên Amazon mà chúng ta muốn cạnh tranh được với những cái đối thủ khác, thì sản phẩm chúng ta phải có một sự khác biệt, nó phải có một giá trị nhất định, và có nghĩa nó đủ sức để thu hút khách hàng, để khách hàng họ mua sản phẩm chúng ta, thì chúng ta mới có được cái lợi thế cạnh tranh và mới có được khả năng tồn tại được ở trên một thị trường được cạnh tranh đầy khốc liệt như Amazon. Thì cách để làm sao chúng ta biết được là sản phẩm của đối thủ nó đang có những cái lỗi gì, chúng ta có thể là vào đặt review của đối thủ để tìm kiếm khách hàng để xem là khách hàng đang thích sản phẩm đó chỗ nào, đang không thích sản phẩm chỗ nào. Chúng ta đọc những cái review xấu, một sao, hai sao, đấy là những cái review giúp cho chúng ta tìm được những cái điểm mà chưa hoàn thiện, những cái điểm sản phẩm bị lỗi của đối thủ mà chúng ta tìm cách chúng ta khắc phục, để chúng ta xem có cái giải pháp khắc phục hay không. Nếu chúng ta có giải pháp khắc phục thì chúng ta sẽ làm, còn nếu mà chúng ta không thể nào khắc phục được giải pháp đó mà chúng ta vẫn tạo ra những phẩm lỗi, thì đó là chúng ta sẽ không có bất cứ lợi thế gì khi cạnh tranh với thủ cả. Ngoài ra có một cách nữa là chúng ta có thể là vào những cái store của supplier để chúng ta xem những sản phẩm ở bên store supplier là mới ra, những model mới mà thị trường trên Amazon chưa có, thì chúng ta có thể chụp ngay cơ hội đó và chúng ta lấy sản phẩm đó chúng ta làm chuyên, thì cơ hội thắng của chúng ta nó sẽ cao. Ở đây nó có một cái tiêu chí nữa để chúng ta chọn sản phẩm như thế nào để phù hợp ngân sách hiện có. Có nghĩa là khi chúng ta chọn sản phẩm để đi thì ngoài cái việc sản phẩm đủ tiêu chí, đáp ứng tiêu chí, thì cái túi tiền của chúng ta hiện có bao nhiêu, cái ngân sách để chúng ta có bao nhiêu sẵn sàng đầu tư cho Amazon, thì nó là một yếu tố rất quan trọng, và vì vậy chúng ta cũng nên để ý yếu tố này. Ví dụ chúng ta có ít tiền, chúng ta không thể chọn những phẩm lớn được. Vì một lô hàng chúng ta đi test thì khoảng từ 300 tới 500, 500 trên một một đơn hàng. Vì vậy chúng ta cần phải cân đối ngân sách cho phù hợp. Ngân sách ít ấy, thì chúng ta nên chọn những phẩm có giá vốn và phí ship nó thấp, khoảng từ 1 tới 3 đô thôi. Còn ngân sách nhiều thì chúng ta có thể có nhiều sự lựa chọn hơn. Các sản phẩm có thể chọn những phẩm với giá cao trên 20 đô. Thì lúc đó sẽ có ít đối thủ cạnh tranh hơn. Lưu ý là chúng ta phải để cái tỷ trọng giữa cái giá gốc với lại giá ship. Nếu mà cái tỷ trọng giữa cái giá cost của sản phẩm mà với cái giá ship á, mà nó thấp, có nghĩa là cái giá ship nó ăn giá ship nó rất là cao, và khi giá ship nó cao thì chúng ta sẽ mất đi cái lợi thế cạnh tranh so với những cái seller là ở bên Mỹ, hoặc là những seller mà họ đi những cái đơn hàng lớn, họ đi cắt công thì giá ship họ sẽ rất là rẻ. Ngoài ra chúng ta cần phải lưu ý là sản phẩm có mức lợi nhuận như thế nào để chọn là cái profit margin đó là phải 25% và cái ROI trên 150%. Cái này là tôi đã nói phần đầu rồi. Ok, thì cái phần mà trình bày của tôi hôm nay thì nó cũng tương đối là dài, thì tôi sẽ xin dừng ở đây và sẽ có cái phần mà chọn lựa sản phẩm thao tác đi vào thực tế thì tôi sẽ tiếp tục ở những cái video tiếp theo. Thì các anh chị nhớ đón xem cũng như là like và share để cho những người khác có thể, bạn bè, những người thân của anh chị có thể biết được, học được cách thức bán hàng trên Amazon một cách đầy đủ chi tiết nhưng không cần phải tốn tiền. Xin cảm ơn các anh chị. Xin chào tạm biệt.